Ấn Quang Đại Sư khai thị. Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc Tước Tai tại Thượng Hải 1936. Nguyên tác Ấn Quang Đại Sư Hộ Quốc Tước Tai Pháp ngữ. Liên Hương dịch theo bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội Đại Bắc. Lời tựa tự đề. Ấn Quang tôi là một ông tăng phàm tục ở Tây Thái, chỉ biết đến cơm cháo trong sự không làm được điều gì, tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi hoàng thiên phải quở trách. Mới sinh ra 6 tháng đã mắc bệnh mất, trong suốt 108 ngày không mở nổi mắt, ngoại trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm. Nhờ túc thiện lực, may còn được thấy ánh sáng, cũng là điều may mắn lớn. Đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Chu Âu Hàn. Trình Chu Âu Hàn là Trình Y Xuyên, Chu Hy, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, những nhà tông nho cực lực bài xích đạo Phật. Người bài bác đạo Phật nặng nề nhất là họ Trình và họ Chu. Từ đấy hằng ngày chuyên chí bán Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật triền miên. Tận lực nghĩ ngợi suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhưng thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên, chẳng cùng ai kết xã lập hội. Hơn 50 năm chẳng đổi chí ban đầu, sống lẫn quẩn gần Ngô Môn. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng, Hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp Sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Khuất Văn Lục v.v. thấy tôi tuổi tác, ngỡ tôi có chút tâm đắc, nào hay tôi chỉ biết hút cháo nuốt cơm. Họ thỉnh tôi khi Pháp Hội Tước Tai Hộ Quốc khai mạc sẽ đến Đức Hộ Thượng Hải diễn thuyết. Ở vùng Thượng Hải có con sông tên là Hổ Độc Giang, nên Tàu hay gọi Thượng Hải là Đất Hổ. Cố từ chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Ở đây đại sư ý muốn dùng câu tương thác tựu thác của ông Vô Vi Tử Tống Dương Kiệt, ngụ ý khi chưa triệt chứng Phật tánh thì cầu sanh tịnh độ vẫn là lầm lạc, nhưng phải dùng cái lầm lạc đó để tạo cơ hội dứt trừ cái lầm lạc trong đường sanh tử. Lời tựa cuốn Ấn Quang Pháp Sư khai thị lục. Thế gian biến loạn do đâu? Nói gọn một lời, do tâm tham sân si của chúng sanh tạo nên mà thôi. Tâm tham thuận theo sự hưởng thụ vật chất càng tăng trưởng mãnh liệt. Hễ có chút gì chẳng tội ý liền ganh đua ngay. Nếu vẫn chẳng tội ý liền công kích, chiếm đoạt, đấu đá, khiến cho tử vong tai nạn xảy ra. Bởi đó dịch lệ đối kém xảy ra, hết thảy tai họa phát khởi, lửa sân hừng hực, cả thế giới cháy sạch thành tro. Chỉ mình Đức Phật ta xiển dương thật khổ không, để trị lòng tham của chúng sanh, hoằng dương tông chỉ từ bi, để trị lòng sân của chúng sanh. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ để chỉ dạy chúng sanh con đường lìa khổ hưởng vui, phương tiện vượt ngang ra khỏi tam giới. Là Phật tử, phải tin vào thể tánh bình đẳng của tam giới, hiểu rõ tướng trạng nhân quả khổ vui, biết công dụng tự tha cảm ứng, khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ngày nào nỗi khổ của chúng sanh chưa trừ, thì ngày đó trách nhiệm của kẻ thất phu chưa tận. Nên trong ngày ấy, các sự nghiệp thịnh pháp tùy học sám hối cúng dường chưa thể ngưng nghỉ được. Tông chỉ kiến lập Pháp hội Hộ Quốc Tước Tai của Bồ Đề Học Hội và các hội viên đã giống như thế, mà lão Pháp Sư Ấn Quang phó hội diễn thuyết cũng do bổn hoài ấy. Đạo lý hộ quốc tước tai nào có phải là cầu gì ở bên ngoài đâu. Nếu ai nấy chẳng làm các điều ác, thì những sự tổn hại chúng sanh đều sẽ chẳng ai làm. Tham sân chẳng đủ để tạo thành tai họa vậy. Ai nấy có thể làm các điều thiện, thì hết thảy những việc lợi ích chúng sanh không gì là chẳng làm. Quốc gia ắt đạt đến cảnh bình trị vậy. Ai nấy có thể tu hạnh tịnh độ, thì sẽ tự tịnh ý mình. Một niệm niệm Phật, thì một niệm tương ứng với bi tâm của Đức A-di-đà. Niệm 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 Phật, thì niệm niệm tương ứng với bi tâm của Đức A-di-đà. Tịnh niệm nói tiếp, tham sân tự trừ. Nếu thật sự được như thế thì Sa Bà chính là tịnh độ. Còn lo chi cõi nước chẳng yên, tai nạn chẳng dứt nữa ư? Yếu nghĩa trong những lời khai thị nhiều phen của đại sư chẳng ngoài điểm này. Nguyện ai đọc đến cuốn ngữ lục này sẽ tin nhận, vâng làm theo. Đọc rồi mới biết trong đạo lý hộ quốc tước tai, hãy buông bỏ pháp môn tịnh độ là chẳng được. Mùa đông năm Bính Tý, Phật giáo Tịnh Nghiệp xã kính đề. Triệt ngộ đại sư khai thị, một là tin hễ có sanh, ắt có tử. Khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi. Hai là tin nhân mạng vô thường, hơi thở ra khó còn, hơi hít vào khó giữ, một hơi thở chẳng vào thì đã thành đời sau. Ba là tin đường luân hồi hiểm trở, một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác, được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. Bốn là tin nẻo khổ dài lâu, một phen chịu báo trong tam đồ là cả 5000 kiếp, biết khi nào mới ló đầu ra nổi. Năm là tin lời Phật chẳng luống, vầng mặt trời mặt trăng đây còn rơi rụng được, núi chúa diệu cao còn khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác. Sáu là tin thật có tịnh độ, giống hệt như Sa Bà hiện tại, hiện hữu rành rành. Bảy là tín nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh đã ghi rõ nào dối ta đâu. Tám là tin sanh rồi chẳng thoái, cảnh thù thắng duyên mạnh mẽ, tâm thối chuyển chẳng khởi. Chín là tin một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong. Mười là tin pháp vốn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa, cũ có đủ tất cả và tạo, tạo ra tất cả. Các pháp vừa nói trên, tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra. Tính lời Phật thì tạo thành bốn pháp sao, tức là từ điều 5 đến điều 8. Chẳng tin lời Phật sẽ tạo ra pháp bốn trước, điều 1 đến điều 4. Vì thế tin sâu lời Phật là tin tự tâm, tu tịnh nghiệp. Đầy đủ 10 thứ tính tâm này thì sanh về lạc độ như đưa bằng khoáng lấy về vật xưa, nào khó khăn gì. Tháng 7 năm Giáp Tý, Ngọc Đường Đạo Nhân viết: Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ, giảng tại Pháp Hội Hộ Quốc Tước Tai tại Thượng Hải 1936. Ngày thứ nhất, niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tước tài. Ấn Quang vốn là một ông tăng tầm thường vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống uổng Quan Âm hơn 70 năm, nhưng thật chưa hề triệt để nghiên cứu Phật pháp. Pháp hội hộ quốc tước tai lần này, các vị kèo này tham gia chẳng từ khước được, Vả lại đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng nề mình giảng lộ đến dự pháp hội này. Điều tôi giảng hôm nay chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là thuật lại phương pháp căn bản để tước tai hộ quốc. Còn về yếu nghĩa của pháp hội lần này, ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tước tai. Làm sao để đạt được mục đích đó? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, bởi vì sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu tất cả mọi người đều niệm Phật thì nghiệp này sẽ xoay chuyển được. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm khinh. Pháp môn niệm Phật tuy là việc cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật, trước hết ắt phải ngăn tà giữ lòng thành, giữ vẹn đạo nghĩa, tận hết bổn phận. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành, dạy người hành. Hiện tại không có bậc thánh nhân để gần gũi, bao tà thuyết tàn hại nhân nghĩa đều là do bọn Tống Nho bài bác nhân quả luân hồi đến nỗi sanh ra ác quả này. Nếu như ai cũng hiểu rõ lý nhân quả thì chẳng một ai dám xướng lên những thuyết sai lầm ấy cả. Trong thế gian người tốt hoàn toàn chẳng biến cải rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến cải cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng lúc hạ, khi tốt khi xấu. Cho nên giáo hóa là điều tối khẩn yếu vậy. Khổng Tử nói chỉ bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì không ai là chẳng thể khiến họ cải ác quy thiện, buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Chỉ là do nơi con người tin tưởng tận lực mà thôi. Ngày nay xã hội Trung Quốc sở dĩ loạn lạc đến như thế này chính là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Như hãy nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nếu lúc nhỏ chẳng dạy đến lúc lớn khó lòng lay chuyển. Vì sao? Tâm tánh đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế thì tai nạn tự tiêu, quốc gia cũng giữ được bình trị dài lâu. Chân lý nhiệm màu căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong ba kinh tịnh độ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm đã ghi rõ, niệm Phật chính là căn bản chẳng thể thiếu khuyết của hạnh nguyện. Vì thiện tài đã viên mãn tâm thập tính, tham học với Đức Vân Tỳ Kheo, được Ngài chỉ dạy cho pháp môn niệm Phật, liền nhập vào sơ trụ, phần chứng Phật quả. Từ đấy ông tham học với hơn 50 vị thiện tri thức, hẹn nghe xong liền chứng, từ nhị trụ đạt đến thập địa là 40 địa vị tối hậu. Ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được nghe Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị sở chứng ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang với chư Phật, liền thành đẳng giác Bồ Tát. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng cực lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và hoa nghiêm hải chúng nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng pháp môn niệm Phật từ phàm phu thở ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rốt cuộc bậc đẳng giác cũng chẳng thể vượt ra ngồi nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo dưới giáo hóa chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được cửu giới đồng quy, mười phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Phàm là người học Phật thì có một việc bắt buộc phải chú ý là rất cần kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng sát cơ. Con người cùng hết thảy động vật cùng sanh trong vòng trời đất, tâm tánh vốn là bình đẳng, chỉ vì ác nghiệp nhân duyên đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, oan oan tương báo, đời đời sát cơ chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai ai cũng ăn chay được thì sẽ bồi dưỡng tâm từ bi của chúng sanh tránh khỏi sát cơ. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng ăn đẩy thức tanh hôi, có được lợi ích mấy nhờ học Phật đâu. Hơn nữa người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng đến tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sanh tính phát nguyện cầu sanh tịnh độ cả. Thêm nữa thiền tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân đích thân thấy được tâm này vốn sẵn có đủ Phật tánh. Mật tông nói ngay thân này thành Phật, tức thân thành Phật, tức là ngay thân này được giải thoát sanh tử, thì đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay nơi chính thân này có thể thành tựu được vạn đức đầy đủ phước huệ viên mãn thì lầm to rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật của Mật Tông chỉ là nói về địa vị mới liễu sanh thoát tử mà thôi. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sanh tử, bậc sơ tính trong viên giáo đã đoạn kiến hoặc, bậc thất tính đoạn tu hoặc rồi mới liễu xong sanh tử. Bậc thất tính và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử, nhưng thần thông đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cửu tính, thập tính phá được trần xa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh chứng một phẩm tam đức bí tạng, nhập vào sơ trụ thành bậc pháp thân đại sĩ, trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác là 40 địa vị rồi mới chứng nhập Phật vị. Lịch trình lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước vượt vọt đến nơi ngay được. Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng Tịnh Tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so với việc thuần cậy vào tự lực của nhà thiền thì sự khó dễ thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội suy nghĩ chín chắn điều này. Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tước tai. Muốn nói đến hộ quốc tước tai thì trước hết phải biết là hộ quốc giữ gìn đất nước như thế nào, tước tai dứt trừ tai nạn như thế nào. Tôi cho rằng muốn đạt đến mục đích này có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thời có thể ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tước tai thì thật là có công đức vô hạn.